danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có năng lực giải thoát siêu việt. Đức Quán Thế Âm dạy, hành giả tu niệm Phật muốn diệt trừ phiền não phải phát huy năng lực giải thoát siêu việt của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Muốn được vậy, phải cần mẫn xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ vậy mà người niệm Phật tự có quang minh, tức tự tâm quang minh hiện lượng, và chuyển phiền não dữ dội thành pháp thân viên mãn. Trong lời tựa của sách sư giải kinh niệm Phật Ba La Mật này, chúng tôi có kể chuyện Hòa Thượng Ajo. Ngài đã niệm Phật đến cảnh giới, mỗi lần Ngài quỳ lạy Phật thì hào quang sáng chói chung quanh, đó cũng là tự tâm quang minh hiện lượng. Trong phụ lục này có đại sư Tuyên Hóa, sư Bà Đàm Lựu, sa di Thích Minh Đạt, cư sĩ Diệu Âm Huỳnh Ngọc Tuyết, Diệu Hưng Nguyễn Thị Tân, cư sĩ Quảng Khánh Huỳnh Thị Dền và cư sĩ Chức Quý Lưu Nhiên Phú, là những hành giả đã nhất tâm và cần mẫn xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, đã dứt sạch phiền não, hết nghiệp hết khổ, được thân kim cương bất hoại nên đã lưu lại xá lợi. Để chấm dứt, chúng tôi muốn chia sẻ sau cùng điều chúng tôi học hỏi được nơi kinh niệm Phật Ba La Mật cùng quý vị. Nếu bất cứ ai nhất tâm chí thành và cần mẫn xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nên nghĩ tưởng pháp thân, hóa thân và báo thân của Đức Phật A Di Đà đang hiện trong thân tâm của mình, và danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đang tuôn chảy thành một dòng tâm, lâu ngày sẽ thành một khối lưu ly sáng rực. Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ lọc sạch phiền não trong thân tâm người niệm Phật. Hành giả sẽ dứt hết nghiệp quá khứ, thân tâm trở nên thanh tịnh. Đồng thời khi niệm Phật, hãy biết rằng Đức Phật A Di Đà đang ngự trên đỉnh đầu hành giả. Hãy biết rõ như vậy và luôn luôn quán chiếu như vậy, rồi tự nghĩ rằng Đức Phật A Di Đà đang hiện diện, ta không nên nghĩ điều ác và không nên nói điều ác, thì khẩu và ý chắc chắn thanh tịnh. Khi ấy người niệm Phật tự cảm thấy như mình đang đội dĩa dầu đầy trên đầu, lúc nào cũng phải cẩn thận, không dám ngửa nghiêng, không dám nghĩ ngợi, vì sợ phân tâm, dầu trên đầu sẽ đổ. Do đó thân khẩu ý sẽ được thanh tịnh. Chúng ta hãy sáng nhớ điều này nữa. Ngài Hám Sơn, thiền tịnh song tu, là một đại thiền sư. Lúc sắp phiên tịch, lời cuối cùng của Ngài dặn đệ tử như sau:
sau khi ta ra đi, các con hãy làm đúng theo truyền thống Phật giáo, không để tang, không khóc lóc, chỉ luôn nhất tâm niệm Phật.
Chỉ luôn nhất tâm niệm Phật. Đây cũng là sáu chữ sau cùng của Đại Thiền Sư Hám Sơn nhắc nhở chúng ta. Hẳn chúng ta còn nhớ, Thiền Sư Trưởng Lão Giác Lập cũng dặn đệ tử tương tự: đừng để tang, đừng khóc lóc, thương tôi thật sự, tất cả hãy bình tâm, tịnh định niệm hồng danh của Đức A-di-đà Phật. Người đạt đạo như Thiền Sư Hám Sơn viên tịch năm 1623, như Thiền Sư Giác Lập viên tịch năm 1997, cách xa nhau 364 năm, cũng đều dặn lời cuối cùng giống nhau. Mong mỏi và xin cầu chúc tất cả quý vị đã đọc sách Những Chuyện Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi, mai sau tất cả đều sẽ được như vậy. Cư sĩ Tịnh Hải, mùa thu năm 2000.
Nam Mô A Di Đà Phật.
sự quy hướng tịnh độ của trưởng lão Giác Lập và Xá Lợi nhiều vô số.
Sách Những Chuyện Niệm Phật Giả Sanh Lưu Xá Lợi tới đây tưởng đã hết. Không ngờ trong nước và ở Âu Châu còn có hai vị hòa thượng đã viên tịch có Xá Lợi từ 2 năm trước mà chúng tôi không hay biết.
Bất ngờ vào một buổi chiều, chúng tôi gặp hòa thượng Giác Nhiên. Được biết phái Thất Sĩ có một vị hòa thượng thuộc hàng trưởng lão của giáo hội viên tịch năm 1997. Nhằm ngày 17 tháng Giêng lưu lại mấy ngàn viên Xá Lợi. Vị hòa thượng tên là Thích Giác Lập, thế danh Bùi Văn Ngà. Dù chưa biết giải quyết cuốn sách như thế nào, chúng tôi liền yêu cầu hòa thượng Giác Nhiên cung cấp cho tài liệu. Hòa thượng gọi ngay điện thoại về trong nước, yêu cầu gửi gấp tài liệu ra. Ngay tối hôm đó, nữ cư sĩ Diệu Chân ở chùa Phổ Hiền Monterey Park gọi cho hay, bà vừa gặp thượng tọa Minh Đức từ bên Pháp qua, cho biết sư phụ của thượng tọa là hòa thượng Thích Thiện Định đã viên tịch từ năm 1998, lưu lại tới 2 hữu Xá Lợi. Bà Diệu Chân cho biết thầy Minh Đức đang ở chùa Hương Tích, khuyên chúng tôi nên tìm gặp.
Tin tức về hai vị cao tăng viên tịch đến một lúc, chúng tôi quyết định tiếp tục tìm tài liệu viết thêm và viết thơ thông báo cho quý vị đã đóng góp ấn tống sách được rõ.
Thật là khó cho chúng tôi, thượng tọa Minh Đức không mang theo tài liệu về cố hòa thượng Thích Thiền Định. Chúng tôi phải chờ thêm 2 tuần, thượng tọa sẽ về Pháp gửi qua. Thượng tọa khuyên chúng tôi nên liên lạc trước với sư cô Thích Nữ Giác Từ, đệ tử Úc của hòa thượng, đang tự trì chùa Pháp Hoa ở Mạc Xây. Vì sư cô là người săn sóc hòa thượng trong những ngày cuối cùng, nên biết rõ hơn. Phía hòa thượng Giác Nhiên thì tổ định trong nước, tức Tịnh Xá Minh Đăng Quang ở Gia Định, cũng không có sẵn tài liệu về hòa thượng trưởng lão Giác Lập, đang chờ người từ Tịnh Xá Ngọc Hương Vũng Tàu mang tài liệu về. Hòa thượng Giác Nhiên lại phải đi Úc, khuyên chúng tôi nên liên lạc thẳng với thượng tọa Thích Giác Toàn ở Gia Định.
Chúng tôi liên lạc tới lui cả Việt Nam lẫn Pháp Quốc mấy lần và chờ đợi, người khác chắc đã bỏ cuộc. Chúng tôi còn lo lắng làm sao có thể thu thập đầy đủ tài liệu như của những vị mà chúng tôi đã viết xong.
Chờ đợi và chờ đợi. Khi viết xong sách, chúng tôi đã giao bản đánh máy cho cô Tâm Từ, báo cho biết việc thâu âm đã hoàn tất, hiện còn nửa mặt băng. Chúng tôi chờ hai nơi một lúc. Còn cô Tâm Từ thì chờ chúng tôi, khiến chúng tôi sốn sang.
10 ngày trôi qua, gọi điện thoại về Việt Nam được trả lời. Vừa gửi đi 2 ngày, gọi điện thoại qua Pháp, sư cô Giác Từ thành thật nói:
không hiểu sao cả 2 lần tôi ra tới bưu điện quay lại thì mình không mang theo tài liệu, hoặc đem đi không đủ.
Phần sau chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này. Chờ lâu ngày ắt sẽ học được chữ nhẫn. Bây giờ hãy nói về cố hòa thượng Giác Lập.
Một thiền sư quy hướng tịnh độ.
Giữa lúc chúng tôi đang nôn nóng chờ đợi thì một vị thượng tọa xin được khỏi nêu danh từ San Diego gọi điện thoại lên. Sau khi đọc thơ loan báo của chúng tôi, theo thượng tọa ấy, hòa thượng Thích Giác Lập là người tu thiền, đâu có niệm Phật mà viết. Sách chúng tôi viết đề cập đến những vị niệm Phật giảng sanh, bây giờ đã loan báo với mọi người thì làm sao đây? Chúng tôi tự hỏi.
Nhưng ngay khi ấy, trong đầu chúng tôi bỗng có sự tự tin mà không sao giải thích được. Đây chỉ là trực giác, chứ không có dữ kiện. Vả lại, chúng tôi nhớ không lầm. Trước đây khi chúng tôi gọi điện thoại cho Hòa Thượng Giác Nhiên, bên kia đầu dây, Hòa Thượng lên tiếng.
A-di-đà-phật, để cho rõ, chúng tôi thử gọi về tổ đình Minh Đăng Quang ở Westminster. Bên kia đầu dây, thầy Minh Đạt cũng lên tiếng A-di-đà-phật.
Chúng tôi tự tin sự chờ đợi của chúng tôi sẽ không uổng công.
Trong khi chờ đợi, chúng tôi lục trong tủ kinh sách tìm các tài liệu của Hòa Thượng Giác Nhiên xem có chỗ nào liên hệ đến Phật A-di-đà chăng.
Đây rồi, trong cuốn Pháp Môn Tọa Thiền mà Hòa Thượng Giác Nhiên viết cách đây trên 30 năm, ngay trang 59, nói về phương pháp trị bệnh và người bệnh sau khi thiền, viết rằng:
sau mỗi cơn thiền, hành giả muốn cho bá mạch lưu thông điều hòa, cơ thể khỏi tê cứng trong các khớp xương, hoặc trong khi cơ thể bất hòa, nhức mình, nặng đầu, nghẹt mũi, nóng lạnh, no hơi, ăn không thấy tiêu, vân vân, khi ấy hành giả ngồi thẳng, bắt đầu thở mạnh như vậy: Nam mô A, hít vô từ lỗ mũi xuống chân chánh thủy và chạy thẳng xuống đơn điền dưới rúng năm phân, vừa đầy hơi ráng thở vô cho thẳng bụng dưới, kế bắt đầu từ từ thở ra, niệm Di Đà Phật từ đơn điền lên tới chánh thủy, lên luôn sống mũi, thở ra cuốn hơi, hót bụng vô cho thật sát, cứ mãi thế thở ra và niệm Phật đến liên tiếp như vậy từ 100 đến 200, 300, 400, 500 hơi tùy theo sức của hành giả.
Như vậy, thiền sư Giác Nhiên cũng áp dụng thiền tịnh song tu, tức vừa tu thiền vừa tu niệm Phật, như Hòa Thượng Hư Vân, Đại sư Thánh Sơn đâu có kỵ niệm Phật. Tại người ta đặt ra sự phân biệt nào thiền nào tịnh, chứ các chư tăng ni tu tịnh độ vị nào cũng đều áp dụng thiền cả. Nhưng vì các sư tịnh độ ít dùng những thiền ngữ khi giảng pháp, nên thiên hạ lầm tưởng các sư không biết về thiền.
Rất tiếc là Hòa Thượng Giác Nhiên đã đi Úc rồi ra Ấn Độ cho đến cuối tháng 11, nên chúng tôi không thể hỏi rõ về trường hợp của trưởng lão Giác Lập.
Những điều mong đợi đến thật không thể tưởng.
Mấy ngày sau nữa, một bức thư lớn từ trong nước gửi đến. Xé bao thơ thấy trước tiên là tập kỷ yếu trưởng lão Thích Giác Lập 1924 và 1997. Kế đó là trang ảnh màu chân dung trưởng lão đang ngồi thiền. Tiếp theo bài thơ 8 câu của Thượng Tọa Giác Toàn được trịnh trọng đóng khung, đọc từ trên xuống: trưởng lão Giác Lập thu thần viên tịch,
trưởng dưỡng chân tâm pháp nhiều màu, lão lai bản tánh Phật gồm thâu, giác trần thị giác trần gian gia, lập hạnh mật truyền nội tại sâu, thu nhiếp ta bà dừng quá độ, thần xưa bù bao gắng chuyên cầu, viên minh cực lạc hồi quy cảnh, tịch tình diệu quyền phước huệ trao. Thượng tọa Thích Giác Toàn, tháng Giêng 1997.
Thượng tọa Thích Giác Toàn là người đảm trách Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam trong quốc nội, trong khi Hòa thượng Pháp chủ Thích Giác Nhiên đang ở hải ngoại.
Tám câu thơ mở đầu cho tập kỷ yếu nói rõ Hòa thượng trưởng lão Thích Giác Lập đã giảng sanh Cực Lạc, và trang kế tiếp là di thơ của trưởng lão, tức lời dẫn cuối cùng.
Khoảng 3 tuần lễ trước ngày viên tịch, Hòa thượng trưởng lão đã biết trước. Ngài đã tự tay viết mấy lời phó chúc. Hôm ấy, nhằm ngày vía Đức Phật A-di-đà, 17 tháng 11 âm lịch. Trưởng lão hạ bút dặn dò, chứng tỏ trưởng lão đã lựa đúng ngày vía Phật A-di-đà để viết di thơ, đầy đủ ý nghĩa của một cao tăng quyết vãng sanh Cực Lạc. Đây là tiên triệu của trưởng lão vậy. Bức di thơ do tự tay trưởng lão Giác Lập viết nguyên văn như sau.
Lời giảng cuối cùng: Mô Phật. Thời gian qua, tôi tu hành thấm nhuần đạo pháp, ý thức được sự chết
giả tướng.
Bao nhiêu thì chúng ta càng ý thức được sự sống hằng hữu đời đời
thể tánh,
bấy nhiêu tin rằng tất cả sẽ an nhiên trước và sau giờ phút tôi ra đi. Đó là phút giây an lạc nhất mà tôi vui đón để trở về quê xưa cảnh cũ. Khi tôi ra đi rồi, thương mến tôi thật sự, tất cả hãy bình tâm tịnh định niệm hồng danh của Đức A Di Đà Phật, không được bi lụy khóc lóc buồn rầu, vì như thế sẽ phóng ra những ý tưởng không lành, kèm kéo người ra đi và tạo nên bầu không khí không trong sáng. Thương mến tôi thật sự, hãy giữ im lặng trang nghiêm, chú tâm nguyện cầu một cách đơn giản là tốt đẹp nhất. Sau khi tôi đi rồi, tổ chức thật giản tiện, không nên phí phạm tiền của đàn na tín thí, không nhận tiền hay hoa quả, miễn để tang, không cần coi ngày giờ chôn cất, trong vòng 3 ngày hỏa táng rồi cho vào hũ thờ, vì hỏa táng nên mua loại quan tài rẻ tiền. Y phục không cần mang theo, tất cả hãy chung vui lo Phật sự, xả bỏ ngã nhân cùng vọng chấp. Tướng nội tu hành muôn miên mật, thành đạo ở tâm không ở tướng, không rời mục đích giải thoát thân tâm để khỏi phi uổng một kiếp người. Thương tôi, xin hành ý lời dặn là thương tôi, xin chân thành biết ơn tất cả. Vũng Tàu ngày 17 tháng 11 âm lịch Bính Tý năm 96.
Đó là bức tự của cố trưởng lão. Trưởng lão Giác Lập nói rất rõ.
Khi tôi ra đi rồi, thương mến tôi thật sự, tất cả hãy bình tâm tịnh định niệm hồng danh của Đức A Di Đà Phật.
Hai câu chót của lời dặn cuối cùng còn lặp lại.
Thương tôi, xin hành ý lời dặn là thương, xin chân thành biết ơn tất cả.
Chẳng hiểu có phải trưởng lão Thích Giác Lập có ý muốn hàng môn đồ đệ tử hệ phái các sĩ từ nay nên thường xuyên xưng niệm hồng danh Phật A Di Đà chăng? Vì trưởng lão nói,
khi tôi ra đi rồi, thương mến tôi thật sự, tất cả hãy bình tâm tịnh định niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà.
Thế danh của trưởng lão Thích Giác Lập là Bùi Văn Ngà, sinh năm 1924. Cự thế 73 năm, Hà Lạp 42 năm. Ngày xuất gia năm 28 tuổi, tức năm 1952. Lúc đó có vợ và hai con. Năm 1953, người bạn đời và người con gái lớn 7 tuổi cũng phát tâm nhập vào hàng lưu chúng. Hai vị sau này là sư bà Thích Nữ Cung Liên, tịch vào năm 1990, và ni sư Thích Nữ Vinh Liên đang trụ trì Tịnh Xá Ngọc Hương ở Vũng Tàu. Còn người con gái út khi lớn lên cũng xuất gia, nay là sư cô Thích Nữ Châu Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Ninh ở Tây Ninh. Cả ba vị đều có tên chữ Liên, tức hoa sen, ở phía sau. Sau 42 năm tu thiền, khi vương tịch, trưởng lão hóa sanh nên hoa sen. Dựa vào đâu chúng tôi cả quyết nói rằng Giác Lập trưởng lão đã hóa sanh nên hoa sen? Vì trong bài thơ mở đầu của tập tiểu yếu, Thượng tọa Giác Toàn đã nói rõ trưởng lão Giác Lập hồi quy Cực Lạc, tức trở về Cực Lạc. Trong lời giảng cuối cùng, trưởng lão nói rõ:
khi tôi ra đi rồi, thương mến tôi, thật sự tất cả hai bình tâm tỉnh đỉnh niệm hồng danh của Đức A-di-đà Phật.
Đọc lời giảng cuối cùng, chúng tôi tìm thấy tăng ni chúng thuộc hệ phái Tăng Già Khất Sĩ trong nước rất thương mến trưởng lão, nên trong một lá thơ, trưởng lão đã hai lần dùng chữ
thương mến tôi thật sự
và hai lần chữ
thương tôi
qua câu
thương tôi xin hành ý lời dặn là thương tôi.
Trong điếu văn của Hội đồng Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ, bài thơ của Thượng tọa Thích Giác Toàn được nhắc lại một lần câu viên minh Cực Lạc hồi quy cảnh. Trưởng lão Thích Giác Lập thích lặng lẽ tu thiền ở miền Thất Sơn, từ nước Tấm, nước Dài, nhà Bàn, nước Khác. Trưởng lão sống trong hang đá chòi tranh với đời sống đạm bạc, sau lại về tu ở Châu Viên, Vinh Cố. Trưởng lão Giác Lập cũng hành thiền nghiêm mật, không ai sánh kịp. Nhớ lại khi gặp Hòa Thượng Giác Nhiên, được Hòa Thượng báo tin về sự viên tịch của trưởng lão Giác Lập, Hòa Thượng có nói với chúng tôi rằng:
ngày tôi rời khỏi nước, trưởng lão là người tu hành đạt cảnh giới, có thể thả hồn đi khắp cảnh giới phiêu linh, hoặc lên hoặc xuống, ra vào trong tự tại.
Hòa Thượng lại nhấn mạnh:
đừng tưởng lầm chữ thả hồn tôi nói đây giống như những người tu xuất hồn. Hiện nay vì tu xuất hồn như vậy dễ bị điên lắm.
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên nói tiếp rằng:
sư biết trước trưởng lão Lập sẽ có xá lợi, đã viết thơ ngay khi nhận được tin, dặn phải lưu ý tìm giữ xá lợi của trưởng lão Lập. Quả đúng ý, xá lợi của trưởng lão Lập nhiều vô cùng.
Lời dặn của Hòa Thượng Giác Nhiên chúng tôi thấy đăng trong tập tiểu yếu dưới phần điếu văn của Hòa Thượng, nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, vì đọc trong toàn bộ tập tiểu yếu không thấy có một dòng chữ nào nói về việc tu sinh niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật của trưởng lão. Đọc thật kỹ, chúng tôi tìm thấy trong bài thơ cảm tác của một nữ đệ tử của trưởng lão tên Sinh Liên viết:
tình xá cũ mãi lưu xưa, bờ rào gốc núi kênh trưa nắng đồng, mai vàng nở rộ từng bông, bên khe suối mộc tuyệt dòng nhàn mai.
trời tưởng đã ngủ say, cảnh mưa dưới núi tháng ngày còn không. Ngôi chùa vắng bóng sư ông, trời tây một đóa sen hồng anh dương. Con thích nữ sinh Liên.
Nhờ vào câu chót của Nico hay Sico sinh Liên mà biết cô ám chỉ trưởng lão đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hóa sanh vào đó sen hồng. Và thân bài lời tưởng niệm Nico hay Sico sinh Liên, một hoa sen xinh đẹp tương lai nơi cõi Cực Lạc, viết như sau.
Và trên lộ trình về xứ Phật của người là hành gia, tính hạnh nguyện hòa cùng kim ca lăng tần già, thảnh thoát sao gian cảnh giới thất tùng la vọng, thất tùng hàng thọ ngàn mua tia sáng của cõi Phật, tỏa ngát hương sen thơm thang trải đầy các vàng lóng lánh như muôn hàng hạt ngọc kim cương, hoa vẫn nở chim vẫn hót, trên ngày trở về quê xưa cảnh cũ.
Đây quả là cảnh Cực Lạc của trưởng lão đã đến và ngồi trong đóa sen hồng. Chỉ có cô sinh Liên tả được rõ cảnh Cực Lạc của trưởng lão.
Để hiểu rõ hơn, chúng tôi gọi điện thoại để được nói chuyện với thượng tọa Giác Toàn, mà đường dây reo nhiều ngày không ai trả lời. Chúng tôi mượn người quen ở Sài Gòn đi xe ra tận Vũng Tàu để gặp Missy Vinh Liên, con gái của cố trưởng lão, để hỏi thăm về cách thiền tịnh song tu của những năm tháng trước ngày viên tịch của trưởng lão. Missy hiện đang đau xương sống, đi lại khó khăn, cũng cố gắng tiếp người đại diện của chúng tôi, nhưng Missy già dặn nói: mấy năm rồi Missy đau nên không có quan tâm đến chuyện khác.
Chúng tôi lại nhờ người quen đến tịnh xá tổ đình Minh Đăng Quang ở Gia Định tìm gặp thượng tọa Giác Toàn hay thầy Giác Đăng. Thầy Giác Đăng là người giảng pháp tu tịnh độ tại tịnh xá tổ đình, được thu văn và phổ biến tại hải ngoại, được nhiều người ưa thích, nhưng rất tiếc cả hai vị đều không có mặt ở đó. Thượng tọa Giác Toàn bận lo cứu trợ lục.
Đại diện của chúng tôi hỏi thăm và xin số điện thoại của sư cô Châu Liên ở Tây Ninh. Qua cuộc điện đàm, sư cô Châu Liên cho biết:
trong nhiều năm sau cùng, trưởng lão Giác Lập thường sống một mình trong một góc nhỏ ở sau tỉnh xá. Nếu đến tỉnh xá nào, trưởng lão cũng sống lặng lẽ, tu hành trong góc nhỏ. Trưởng lão vừa tu thiền, tụng kinh Kim Cang và niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật.
Đây là điều mà chúng tôi muốn biết, vì nó tối quan trọng đối với chúng tôi. Trưởng lão Giác Lập là một hành giả tu thiền nghiêm mật và đạt đến cảnh giới rất cao.
Nhưng tại sao trưởng lão lại hồi quy tịnh độ?
Trong những sách vở nhà thiền mà chúng tôi nghiên cứu, đa số quý vị thiền sư tu tới cảnh giới minh tâm kiến tánh. Lúc đó, các ngài đều biết muốn thành Phật phải vượt qua đầu sào trăm trượng. Khoảng 100 trượng của đầu sào là một khoảng hư không xa vời vô tận. Làm sao có thể vượt qua nổi để tới cõi Phật? Đâu phải nói minh tâm kiến tánh thành Phật, rồi ngồi thiền vài năm là thành Phật.
Dạ lại, nếu muốn về cõi Phật thì về cõi Phật nào?
Chúng tôi thường thấy quý vị tu thiền nói đến cao đăng Phật quốc. Vậy thì cao đăng Phật quốc nào? Xứ Ta Bà này đâu có cõi Phật,
và Đức Phật Thích Ca thì ở cõi vô thắng khi ngài sắp nhập diệt, đã đề cập đến trong kinh Đại Bát Niết Bàn tập 2 trang 479.
Chúng tôi xin trích nguyên văn đoạn kinh đó có đăng trong cuốn kinh niệm Phật Ba La Mật su giải rằng:
Này thiện nam tử, về phương Tây cách cõi Ta Bà này 42 hằng hà xa cõi Phật, có thế giới tên là Vô Thắng. Những sự trang nghiêm xinh đẹp trong cõi đó đều bình đẳng như cõi Cực Lạc, như cõi Mãn Nguyệt. Hiện tại ta xuất hiện trong cõi Vô Thắng đó, vì quá độ chúng sanh nên ta thị hiện chuyển pháp luân nơi Diêm Phù Đề này.
Trước khi đến cõi Ta Bà này, Đức Thích Ca đã thành Phật rồi. Ngài đến đây tất cả đều là thị hiện để chúng sanh theo đó mà tu tập.
Trong nhà thiền thường nói: minh tâm kiến tánh thành Phật. Nhiều người hiểu lầm, tưởng đâu nghe giảng thiền biết mình có Phật tánh, rồi ngồi thiền là thành Phật.
Thật dễ quá, cho nên nhiều người ham tu thiền để mau được thành Phật.
Chúng tôi thề trước chư Phật rằng chúng tôi không bài bác tu thiền. Nếu chúng tôi có tâm ý đó, nguyện sẽ xa địa ngục. Nhưng chúng tôi phải cố gắng nói thật rõ để giúp những người vị nào đã hiểu sai về thiền.
Chúng tôi quả quyết hết kiếp này chắc chắn khó có vị thiền sư nào thấy được Phật tánh. Vì kinh Đại Bát Niết Bàn nói: phải tu đắc quả thập tự Bồ Tát mới thấy Phật tánh. Và cũng trong kinh Đại Bát Niết Bàn tập 3 từ trang 45, Đức Phật nói: thập tự Bồ Tát dầu thấy Phật tánh mà chẳng thấy rõ ràng, như đêm tối thấy hình sắc, như người mù lòa thấy hình sắc chẳng rõ ràng. Đức Như Lai thấy Phật tánh như giữa ban ngày thấy hình sắc. Không thấy được Phật tánh thì làm sao chứng được pháp thân? Mà không chứng được pháp thân thì làm sao có thể an nhiên tự tại, muốn đến đâu thì đến, đi đâu thì đi, như từ lâu nay một số các sách thiền thường nói. Hồi chưa hiểu sâu Phật pháp, chúng tôi nghĩ rằng tu Phật rồi sẽ có thần thông. Chừng đi sâu vào thì biết không hoàn toàn như vậy. Tu Phật phải chứng từng bậc. Hành giả phải tu đạt sơ thiền, rồi lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi tu lên phi tưởng, phi tưởng định. Được tới đó, như lúc đầu Thái tử Tất Đạt Đa, tức Đức Phật, học thiền với Bà La Môn. Nhưng rồi Thái tử thấy, dù lên được tới cõi trời phi tưởng, phi tưởng định xứ, khi hết phước cũng phải xa vào ba đường dữ, như thầy của ngài là Út Đầu Lam Phất. Tu vượt qua phi tưởng, phi tưởng định xứ là trời vô sắc định. Đây là cõi cao nhất trong chín cõi tu thiền. Hòa thượng Thích Giác Nhiên đã viết trong cuốn Diệu Lý Tu Thiền Định một cách chân thật rằng: đắc được những pháp trên đây, tức là đắc hết chín cõi thiền, khi mạng chung được về cõi trời vô sắc. Như vậy rõ ràng trưởng lão Giác Lập cũng hiểu rằng tu thiền khi lâm chung chưa thể thành Phật được. Tu đắc quả chín cõi thiền chỉ lên được cõi trời mà thôi, hết phước trời cũng phải rơi vào ba đường dữ như Phật thường nói. Bây giờ trở lại việc Thái tử Tất Đạt Đa lìa bỏ ông Út Đầu Lam Phất. Thái tử Tất Đạt Đa bèn trở lại tu trung đạo để được thành Phật, ngồi dưới cội Bồ Đề đạt Như Lai Thiền. Chúng tôi không dám nói rộng ra vì sợ nhiều vị chưa nắm hết được vấn đề. Thật ra, theo kinh Đại Bát Niết Bàn, Thế tử Tất Đạt Đa, tức Đức Phật, đã thành Phật từ muôn kiếp rồi. Ngài xuống đây, nhập vào thai Hoàng hậu Maya, đản sanh tại thành Ca Tỳ La Vệ, rồi lớn lên đi tu, tu theo ngoại đạo, bỏ ngoại đạo để trở lại với pháp tu chánh đạo. Tất cả, Đức Phật nói, chỉ là thị hiện cho chúng sanh thấy, thấy cách tu của ngoại đạo là không đúng. Tức là cách tu khổ hạnh, chỉ ăn một hột mè mỗi ngày, phải ở trần phơi xác giữa nắng chang chang, vân vân. Đó là cách tu của Bà La Môn dạo ấy, hoàn toàn vô bổ ích. Nhưng nói, Như Lai Thiền tức cách thiền của Phật, không phải ngồi vài năm là được thành Phật như nhiều người ngày nay lầm tưởng. Vả lại, tu như quý vị thiền sư ngày nay, làm sao đắc nổi thập trụ Bồ Tát, tức là đắc quả vị Bồ Tát thứ 10, quả Bồ Tát cao nhất. Mà dù được thập trụ Bồ Tát vẫn chưa thấy Phật tánh rõ ràng, thì làm sao chứng được pháp thân để có thể đi đến một cõi Phật? Trong cuốn Tây Phương Cực Lạc Du Ký, Pháp Sư Khoan Tịnh ở Phước Tiến là một thiền sư, đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân. Do duyên Ngài từng vãng sanh Cực Lạc, theo nguyện mà trở lại Ta Bà. Nay được Quán Thế Âm Bồ Tát hướng dẫn Ngài trở lại cõi Cực Lạc để trở về Ta Bà kể lại cho chúng sanh nghe. Chuyện xảy ra vào ngày 25 tháng 10 năm 1967 và trở về Ta Bà mùng 8 tháng 4 năm 1973. Mà thật ra, Ngài đi và về có một đêm một ngày, mở trần thế trải qua 6 năm và 5 tháng. Trên đường đi, Pháp Sư Khoan Tịnh đã ghé qua hai cõi trời. Cõi thứ nhì mà Thiền Sư Pháp Sư Khoan Tịnh ghé vào là trời Đâu Xuất, tức là tầng trời thứ tư của trời dục giới. Nơi đây, Pháp Sư Khoan Tịnh gặp Bồ Tát Di Lặc, Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân và nhiều vị hòa thượng khác. Chúng tôi đề cập đến Hòa Thượng Hư Vân vì Ngài là thầy của Pháp Sư Khoan Tịnh. Ngài sống đến 120 tuổi và mới tịch vào năm 1959. Tu trì nghiêm mật và có vô số căn lành như Hòa Thượng Hư Vân, mà khi thị tịch mới lên tới cõi trời Đao Lợi như nhiều hòa thượng khác. Nói vậy để thấy tu thiền lơ tơ mơ như người ngày nay, làm sao có thể về cõi Phật hay lên tới cung trời Đau Suất? Chắc chắn sẽ có vị hỏi lại, tu niệm Phật làm sao về được cõi Phật? Chúng tôi thường lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói của Đức Thích Ca dạy trong kinh niệm Phật Ba La Mật rằng, nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến cho tâm thể thanh tịnh, mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập sơ phần pháp thân, âm thầm ứng hợp với bi trí trang nghiêm của chư Phật.
Như vậy, người tu niệm Phật chí thành,
xin nhớ là phải chí thành,
tự nhiên chứng được sơ phần pháp thân. Chẳng phải người tu niệm Phật giỏi hơn người tu thiền, nhưng quy lực không thể nghĩ bàn của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đã giúp cho người niệm Phật được như vậy. Cho nên Đức Phật nói,
chứng được pháp thân mà người ấy không hề hay biết.
Đây là chỗ khác biệt giữa người tu thiền và người tu tịnh. Chẳng phải chúng tôi lấy đó mà kiêu mạn, sở dĩ phải nói rõ để người tu niệm Phật tăng thêm niềm tin, càng phấn khởi tích cực hành trì niệm Phật để nắm vững chánh niệm,
khi lâm chung chắc chắn sẽ được giảng sanh nhờ vào Phật lực và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Nói rõ ràng ra để quý vị nào đã hiểu sai tu thiền chê niệm Phật sớm trở lại tu niệm Phật, vì trong niệm Phật đã có thiền. Bởi Đức Phật còn nói rõ như thế này, đúng nguyên văn như sau:
nếu chúng sinh nào đem tâm thể của mình mà duyên với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì tâm thể của người ấy dần dần trở nên vô cấu nhiễm, là trở nên trong sạch, thanh tịnh, không nhơ bẩn, thì mới dễ chứng sơ phần pháp thân. Lời sư giải: dần dần phát sanh vô lượng vô biên đức tướng Như Lai. Đó cũng là phát sanh vô lượng vô biên tướng đẹp của Phật. Chúng ta đã nghe nói về các Bồ Tát đắc quả vãng sanh như cư sĩ Diệu Hưng, Quảng Khánh, Hòa Thượng Thiền Định. Khi lâm chung, gương mặt rạng rỡ, lỗ tai dài ra. Đó cũng là đức tướng Như Lai. Lời sư giải:
Đức Phật tiếp:
do vậy, tự nhiên thấy mình ở trong thế giới cực lạc trang nghiêm, thù thắng. Cùng một lúc, cái niệm tưởng Nam Mô A Di Đà Phật sẽ phát khởi thân lượng, oai nghi, tướng hảo và quang minh của Đức A Di Đà cùng chư vị thánh chúng.
Tức nhờ niệm Phật mà người tu niệm Phật được phát khởi thân lượng oai nghi và tướng đẹp của Đức Phật A Di Đà, và tự mình có được hào quang như Phật A Di Đà và chư Bồ Tát. Không phải người tu niệm Phật có ngay hào quang chói sáng, mà dần dần nhờ duyên với hào quang Phật và chư Bồ Tát mà có được. Nên Đức Phật dạy rất rõ ràng:
chẳng thể đồng với chư Phật được, mà chỉ thành tựu bước đầu tiên trên lộ trình như thật đạo. Tức là đang trên lộ trình thành tựu tâm chân như, chứng đắc sơ phần pháp thân của bậc Sơ Địa Bồ Tát, hay gọi là Hoan Hỷ Địa Bồ Tát. Vì vị Bồ Tát này vui mừng khi chứng được sơ phần pháp thân. Lời sư giải:
nếu ai đã đọc và nghiên cứu kỹ kinh niệm Phật Ba La Mật, hẳn thấy rõ dựa vào kinh Trưởng Giả Dự Nguyệt, tức một bậc đại Bồ Tát, thưa với Đức Phật rằng:
vào thời mạt pháp cuối cùng, nếu ai phát khởi tâm trí tu hành, cũng không thể tu tập các môn giới luật, thiền định, trí tuệ, tức ám chỉ người tu thiền, không thể tu tập tứ niệm xứ, bát chánh đạo, không thể tu tập sáu ba la mật, hoặc là bố thí ba la mật, nhẫn đến trí tuệ ba la mật, tức bát nhã ba la mật, không thể chứng đắc tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, không thể chứng nhập sơ thiền đến tứ thiền.
Đức Phật liền phóng hào quang khả chứng lời ngài Diệu Nguyệt rằng:
thời mạt pháp này các môn tu khác không thể tu tập thành công trừ môn niệm Phật, nhờ vào thần lực của Phật.
Như vậy quý vị tu thiền chưa thấy Phật tánh, lại không tu niệm Phật để nương theo thần lực của chư Phật, thì khi lâm chung sẽ đi về đâu, về cõi Phật nào?
Muốn đến một cõi Phật phải vượt qua cõi tam giới. Trong các kinh có nhắc đến quý vị tu tiểu thừa đắc quả A La Hán, nghĩa là quý vị ấy đã thoát khỏi luân hồi, nhưng lại không chuyển sang tu đại thừa, cho nên hiện tại trên các núi cao của Ấn Độ hay Hy Mã Lạp Sơn, các vị A La Hán vẫn ẩn tu tại đó, không được qua khỏi tam giới để đến một cõi Phật nào khác. Trên nguyên tắc, muốn đến một cõi Phật nào, thí dụ cõi Phật Diệt Sư, Phật A Xuất Bệ, Phật A Di Đà, vân vân, đều phải niệm Phật. Nguyện khi lâm chung sẽ đến cõi đó, thì thần lực của Phật mới tiếp dẫn, chứ đâu phải nói sẽ đến cõi Phật nào là được đến. Ở cõi Ta Bà này, mình đi đâu cần phải có thông hành,
và phải được chiếu kháng nữa mà.
Sau đây là hết băng thứ tư, mời quý vị nghe tiếp băng thứ năm.